xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon. Thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy đại, là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo phúc âm Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên năm A. Và chúng ta đã từng nghe bài phúc âm này vừa rồi. Và hôm nay giáo hội đọc lại. Nhưng cũng giống như là những bài phúc âm khác mà giáo hội chọn đọc cũng trùng với ngày Chủ nhật của năm A cách đây không lâu, thì chúng ta thấy được là không phải trùng như vậy mà có cùng một ý nghĩa như nhau. Theo Thánh Kinh thì có cùng một ý nghĩa như nhau đó, nhưng theo phụng vụ thì lại không hoàn toàn là như thế. Mỗi một bài phúc âm đều có một ý nghĩa phụng vụ theo chung phụng vụ lời Chúa của ngày hôm đó, có nghĩa là phải hợp với bài đọc 1 và bài đọc 2 cũng như bài đáp ca nữa. Do đó nên trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy được là ý tưởng chính đó là một người đàn bà ngoại bang không phải nguồn gốc dân Do Thái đã đến xin với Chúa chữa lành cho đứa con gái của bà. Một người con gái bị quỷ ám rất là khốn cực mà đến xin Chúa, và Chúa không ban cho bà ngay những điều bà xin. Cho tới khi Chúa thấy được đức tin của bà thì Chúa mới ban, người con gái của bà mới được chữa lành. Bài phúc âm chỉ có vậy thôi, chỉ cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người, không trừ ai, kể cả người dân ngoại nữa, không phải chỉ là người Do Thái thôi. Và chính vì thế chúng ta thấy không, Chúa Giêsu không phải chỉ đi rao giảng ở trong chính miền đất của Thánh Địa thôi, mà hôm nay chúng ta thấy được Ngài lui về miền Tyro và Sidon, có nghĩa là ở bên ngoài Thánh Địa, thuộc những miền đất của dân ngoại, ở phía nóc Thánh Địa, có nghĩa là ở bên trên Galilee nữa. Bởi vì Tyro và Sidon theo bản đồ cho thấy hai cái thành này ở bên trên Galilee, là miền Bắc của Thánh Địa. Do đó nên chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất phát từ dân Do Thái, sinh ra ở Bethlehem, xứ Judea, là nơi quê quán của David, vương tổ của người. Nhưng Ngài tới mặc lấy nhân tính của chung loài người, chứ không phải chỉ có là nhân tính của dân Do Thái thôi. Vẫn biết nhân tính đó mang dòng máu Do Thái. Như thế Ngài chính là thiên sai của dân Do Thái, và chính là vì thiên sai của dân Do Thái mà là đấng cứu thế của nhân loại. Ngài phải ở trong một lịch sử nào đó, chứ không phải là một nhân vật hoang đường từ trời xuống, từ một hành tinh khác tới. Do đó Ngài phải sinh ra từ dân Do Thái, có gia phả đàng hoàng. Theo phụ âm thánh Matthew thì gia phả của ngài liên quan đến dân Do Thái từ tổ phụ Abraham cho tới ngài. Còn theo phụ âm thánh Luca thì từ ngài cho tới ông tổ của loài người, đó là Adam Eva. Như thế, Chúa Kitô chính là đấng được sai đến từ dân Do Thái mà cho toàn thể nhân loại. Và người đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, trong đó có dân Do Thái. Hay nói ngược lại, ngài đến để giải phóng dân Do Thái cho khỏi tội lỗi và sự chết. Nhờ đó, toàn thể dân ngoại cũng được hưởng cái phúc của dân Do Thái, đúng như lời mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ của dân Do Thái là Abraham. Do đó nên, ở trong câu Chúa Giêsu nói là không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bánh đây chính là lời hứa, là giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái, là dân Thiên Chúa cố ý chọn lựa riêng trong tất cả mọi dân trên thế giới để thực hiện cái lịch sử cứu độ của mình nơi nhân loại. Và bất cứ những cái gì mà Thiên Chúa làm cho dân Do Thái là cũng để cho dân ngoại nữa, chứ không phải chỉ dành cho riêng dân Do Thái mà thôi. Kể cả những gì Thiên Chúa ra tay để bênh đỡ, bênh vực dân Do Thái cho khỏi dân ngoại, cũng là để tỏ mình ra cho cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. Điển hình nhất là việc người giải phóng dân Do Thái cho khỏi Ai Cập thì không phải là chỉ để cho dân Do Thái tin vào ngài, thấy được là ngài yêu họ đặc biệt, đã giải phóng họ khỏi cái mảnh đất nô lệ mà dẫn họ vào, ban cho họ mảnh đất chảy sữa và mật, là mảnh đất tự do và sự sống, chứ không phải mảnh đất nô lệ và sự chết ở bên Ai Cập. Nhưng đồng thời, dân Ai Cập thấy vậy cũng tin rằng Thiên Chúa của dân Do Thái là Thiên Chúa rất đặc biệt. Nhất là khi quân quốc của Pharaoh nhất định đuổi theo cho bằng được để bắt dân Do Thái lại, thì tất cả không còn ai sống sót. Bởi vì họ đụng đến dân Do Thái của Thiên Chúa thì chắc chắn trước khi mà họ chết đã nhận biết Thiên Chúa rồi, như Thánh Kinh cho biết. Do đó nên tất cả những gì Thiên Chúa làm cho dân Do Thái, kể cả việc này bênh vực họ, thành phần đối phương của dân Do Thái cũng nhận biết được là có một vị Thiên Chúa chân thật duy nhất trong dân Do Thái ở với họ, mà họ phải nhận biết. Và khi họ nhận biết vị Thiên Chúa đó của dân Do Thái thì họ cũng được cứu độ. Và đó là lý do ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy qua miệng tiên tri Isaiah: người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh người, để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát, đó là dân Do Thái đó, không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Nhưng mà cái nhà cầu nguyện đây ám chỉ là chính Chúa Kitô. Bởi vì sau này khi mà Chúa Kitô thanh tẩy đền thờ Jerusalem thì thành phần lãnh đạo của dân Do Thái bây giờ đặt vấn đề với Chúa: ông lấy quyền nào mà làm những việc như thế này, mà đánh đuổi con buôn, mà thanh tẩy đền thờ? Chúa Giêsu nói: các ngươi cứ phá đền thờ này đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Mà trước đó Chúa nói: nhà cha ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Thì đấy, nếu đền thờ mà Chúa để cho họ phá đi chính là thân xác của Chúa, chính là nhân tính của Chúa. Vậy thì nhà cầu nguyện đây cũng chính là nhân tính của Thiên Chúa, là đền thờ của Thiên Chúa ở giữa loài người. Bởi thế nên ngài là chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và vì thế nên qua miệng tiên tri Isaiah trong bài đọc một hôm nay, Thiên Chúa đã phán: nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Bởi thế nên cái người đàn bà xứ Siro và Tidon trong bài phú hôm nay đã đến cầu nguyện tại nhà của mọi dân tộc này, và bà đã được ban ơn như lòng bà sở nguyện. Đấy là ý nghĩa mà nó hợp với các bài đọc trong bài phú hôm nay, đó là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai, kể cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. dân Do Thái không tin Chúa sẽ không thấy những đặc ân mà Chúa ban cho họ, cũng sẽ hư đi, chứ không phải đã là Kitô hữu, đã rửa tội là sẽ được lên thiên đàng. Dân Do Thái cũng vậy, không phải là cắt bì là được rỗi đâu, mà phải tin nữa. Bởi thế nên Thiên Chúa luôn luôn là muốn cứu tất cả mọi người, miễn là chấp nhận người, tin người là được cứu rỗi thôi, bất cứ ai. Giáo lý của giáo hội Công giáo dạy là dù những người chưa được rửa tội, nhưng vì họ chưa từng nghe thấy phúc âm của Thiên Chúa, không phải vì lỗi họ mà họ sống theo lương tâm, họ vẫn được cứu rỗi, bởi vì họ được lãnh nhận phép rửa bởi lòng muốn, chứ không phải chỉ bởi nước mà thôi. Thiên Chúa sẽ có cách để cứu họ theo như Ngài muốn và cách thế Ngài muốn. Và ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma cũng xác nhận là cũng nhờ dân Do Thái mà dân ngoại được hưởng. Không phải ở chỗ là họ tin Chúa nữa, mà chính khi họ không tin Chúa, dân ngoại càng được hưởng lòng thương xót Chúa hơn. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai thì người không hề hối tiếc. Kể cả dân Do Thái không tin Chúa nữa, bỏ Chúa nữa, người vẫn tiếp tục thương họ. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin nên anh em được thương xót. Đấy, được hưởng những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ đấy. Con cái trong nhà, đó là con chiên lạc nhà Israel, chính là họ đó. Khi họ lạc thì Chúa lợi dụng cơ hội đó thôi, chứ không phải chính vì họ lạc, mà chính vì lòng thương xót Chúa, lợi dụng cái lạc của họ để Chúa tỏ lòng thương xót dân ngoại, để nhờ đó khi dân Do Thái là dân được tuyển chọn, nhìn thấy Thiên Chúa thương cả những dân không phải là chính họ, thì lại nhận biết Thiên Chúa của mình hơn mà quay về với Thiên Chúa. Đó, nên Thánh Phaolô nói là nay họ không tin vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Chúa thương xót dân ngoại, để rồi Chúa lại thương xót dân của Chúa. Và cái dự án cứu độ vô cùng mầu nhiệm của Thiên Chúa là cái gì? Thánh Phaolô nói ở cái câu kết thúc của bài đọc 2 hôm nay, đó là Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Cái câu này có vẻ khó hiểu phải không ạ? Nhưng mà thật sự không có gì khó hiểu. Bởi vì sao vậy? Nếu không có ơn Chúa thì mọi người như nhau hết. Kể cả dân Do Thái lẫn dân ngoại đều không thể nào tin Thiên Chúa được. Bởi vì chính con người không thể nào có thể biết Thiên Chúa là ai để mà tin, trừ phi Thiên Chúa tỏ mình ra. Họ chỉ có thể biết được là có Thiên Chúa hay không thôi, Thiên Chúa hiện hữu hay không thôi, chứ không biết Thiên Chúa hiện hữu đó như thế nào, muốn cái gì, cho đến khi chính Thiên Chúa phải tỏ mình ra cho họ. Nhưng thực tế cho thấy chính Thiên Chúa tỏ mình ra cho họ, họ vẫn không thể tin được nếu không có ơn của Chúa. Đó, trường hợp chính dân Do Thái, trường hợp 12 tông đồ là những người được chính Thiên Chúa nhập thể tỏ mình ra cho. Vậy mà cuối cùng dân Do Thái đi giết Chúa, các tông đồ bán Chúa, chối Chúa, bỏ Chúa mà chạy. Thì có phải là dù Chúa tỏ mình ra cũng phải có ơn Chúa đặc biệt mới có thể tin vào Chúa được phải không? Khi mà Chúa muốn thương xót mọi người thì Chúa để cho mọi người sống theo tự nhiên của mình, không ban ơn đặc biệt thì họ có thể tin Chúa. Và vì không có ơn đặc biệt của Chúa nên họ dễ sa ngã theo tự nhiên, theo ma quỷ, theo thế gian. Và khi họ gặp đau khổ hay khi họ phạm tội, nhưng mà rồi cái lòng của họ đã được Chúa dựng nên cho Chúa, do đó nên không có gì có thể thỏa mãn được họ, cho tới khi họ đụng tới đáy, giống như người con hoang đường phung phá hết những gì gia sản được chia cho mình thì gặp nạn đói, đi làm nô lệ, vẫn không có thỏa mãn hết tất cả những gì lòng mình mong muốn, cho đến khi trở về với cha mới được tái sinh và được sự sống thật. Thì đây cũng vậy, chính người cha biết được đứa con muốn chia gia tài là để đi phong phá, vẫn ban cho nó, để rồi khi nó trở về thì tỏ lòng thương xót nó hơn bao giờ hết, hơn ai hết. Đấy, chúng ta thấy không, Thiên Chúa lợi dụng những cái yếu đuối của con người, những tội lỗi của con người, những đau khổ của con người, tất cả những gì do con người gây ra cho họ để tỏ lòng thương xót họ. Nhờ đó họ tin vào người hơn. Đấy, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa như thế. Do đó nên chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 66 để dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng, cảm tạ, tri ân như sau. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành cho chúng con. Xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Các dân tộc hãy mừng vui khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. Chư dân hãy ca tụng Chúa, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Amen.
Lòng thương xót Chúa ân phù đời con tháng năm, và ban sự sống phùng sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trong luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi mời về chốn quê trời. Xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Xin tin thác lạy Chúa Giêsu.